trong một cái bài giảng, ngài thượng sư nói khi hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ, thượng sư Ujjayika đó, ngài nói khi mà hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ và hành giả hiểu thế nào là cái chân đế Paramattha, thì hành giả thấy không có một cái gì mà cụ hết, tất cả đều thay đổi và tất cả đều mới. Bởi vì người ta hỏi ngài đó, thưa sư con thấy như làm như là cái sự tu niệm nó chán ngán quá, cái cuộc sống mà cuộc sống của một người tu nó chán quá, không có một cái gì như hết, không có cái gì mà nó làm cho tâm mình nó kích động hết. Cái tâm lý gọi là excited là làm cái gì nó thích, làm cái gì thích. Sao cái cạn ngay cái đời tu nó bình lặng quá đi, nó chán ngán quá đi, nó không có gì, nó bằng thẳng quá. Là thưa sư nói, cái đó nó chỉ mới là bề ngoài mà thôi. Cái người mà tu niệm ở bên ngoài họ rất là bằng phẳng, rất là điều đặn, quý vị thấy họ làm một thứ thôi. Buổi sáng họ thức dậy, họ ngồi thiền, họ tụng kinh, họ niệm Phật. Suốt ngày họ rảnh, họ ngồi thiền, họ tụng kinh, niệm Phật. Buổi tối họ rảnh, họ cũng tụng kinh, niệm Phật, cũng ngồi thiền. Sao mà chán như vậy? Không. Khi mà hành giả kinh niệm Phật pháp và ở trong cái chân đế, hành giả thấy tất cả đều mới hết. Ngài nói, khi quý vị thở vô và quý vị thở ra, mà quý vị chưa kinh nghiệm, quý vị thấy một cái thở vô, một cái thở ra. Còn khi hành giả kinh nghiệm tới, người hành giả thấy cái thở vô có rất nhiều cái thở vô, mà cái thở ra nó cũng rất nhiều cái thở ra, nó lăng tăng đi đi ở trong đó. Cái phòng xẹp cũng vậy, không phải một cái phòng xẹp đâu, rất nhiều cái phòng xẹp, nó lăng tăng đi đi trong đó. Rồi bây giờ cái tâm nó hay hết cái phòng xẹp, nó cũng thay đổi nữa, nó cũng lăng tăng đi đi nữa, ngồi nó cứ quay hoài, nó thay đổi hoài, nó bắt đầu giờ này qua giờ kia. Hành giả lúc bây giờ phát triển cái sự thích thú trong sự thực tập, mà thích thú như thế là sẽ đi tới đây. Vì sao? Không có cái gì cũ hết, cái hoàn toàn mới. Do đó người ta thường nói rằng cái người tu là cái người, kết quả của sự tu niệm của chúng ta là sao? Là chúng ta sẽ sống như tất cả những người khác. Chúng ta cũng ăn, chúng ta cũng ngủ, chúng ta cũng đi tắm, chúng ta cũng đài, cũng tiện tiền như tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta làm cái ấy với một cái tâm hoàn toàn khác người thường. Ví dụ một vị hành giả ở vào bên trung tâm sư minh thực tập thiền và thưa trong thầy rằng, thưa sư, khi con ăn mà con kinh nghiệm cái thay đổi đó, ngay cả cái gì nó cũng thay đổi nữa, tự nhiên con cảm thấy rất là bức xúc. Ăn bây giờ nó không còn ngon nữa vì nó thay đổi hoàn toàn. Tu hành chỉ có cái ăn à, vợ không có, con không có, gia đình không có, ai cũng có cái ăn không à, bây giờ cái ăn cũng ngon nữa, tự nhiên tâm con rất là bức xúc. Nhưng mà khi mà cái ý nghĩa đó mà thoát ra một chút, chính cái nghĩ đó cũng thay đổi nữa. Thì quý vị thấy có cái gì mà cụ đâu, có cái gì mà gọi là nó lập tới lập lui, nó là có vẻ là nó bình lặng, nó chán nản không có. Người tu sẽ thấy rất là sung sướng. Ngài thượng sư nói rằng có những người họ không sống trong hiện tại, họ đau khổ bởi vì họ không sống trong hiện tại, họ cứ mong nghĩ cái tương lai. Nhiều hành giả gặp sư nói, thưa sư con sao khóa thiền của sư rồi, con muốn tiếp tục tu niệm nhưng mà không được, con phải đi về, con phải lo cho gia đình con có một gia đình, con mong cầu đi tu niệm mà không được, bận rộn làm ăn quá không biết làm sao tu niệm. Và cứ mỗi lần mà con nghĩ tới trường thiền, con nghĩ tới khóa tu mà con đi không được, tâm con nó khắc khoải. Thế quý vị thấy quý vị đang không sống trong hiện tại ở đấy, nếu như vậy bây giờ sao? Có phương tiện thì mình đi ăn thiền, không có phương tiện mình tu tại gia, mình tu trong cái khả năng của mình. Ngày hôm nay một vị hành giả cái tới cứ nói như là con ngồi không được, con ngồi nó đau, hay là con ngồi con không có thì giờ ngồi, một ngày con làm 10 tiếng con bận rồi. Thì sư hỏi cô làm cái gì, cô nói sư nghe thì cô nói con làm việc cái trong một cái trường học, con phải quét, phải dọn, con phải bưng cái này bưng cái kia, tại sao mình không đem cái thiền tập ở trong cái sự làm việc của mình? Ngài thượng sư Ujjayika này nói có những cái vị hành giả đã nói với ngài đó, khi mà con thực tập thiền á, con ở trong sở con làm, khi mà có một câu chuyện gì mà chấn động xảy ra là con không làm gì nữa hết, con chạy vào trong cuộc tiêu con ngồi, lúc mà con vô cuộc tiêu không ai phá con hết, con ngồi cho thật tĩnh tâm, con giữ tâm cho con bình thường, con sẽ trở ra lại. Và ngay trong cuộc tiêu có rất cái nhiều cái ý kiến rất là hay để mà giải quyết cái vấn đề trước mắt của con. Thì quý vị thấy trong cầu tiêu mà quý vị đi tiêu này mấy lần, ít nhất cũng có cầu tiêu một lần hai lần, tại sao mình tu trong cầu tiêu? Vì vậy quý vị thấy cái sự thực tập trong đời sống hàng ngày đó rất là quan trọng. Khóa thiền tạo cho quý vị có cái điều kiện để quý vị tu niệm. Nhưng mà sau khi mà khóa thiền xong, quý vị làm sao mà quý vị đem cái thiền vào trong đời sống hàng ngày? Cái đó mình mới là thật sự đấy. Mới thật sự là quý vị tu đấy. Quý vị chẳng hạn như sư nói, và rồi trong cái chuyến đi về đây, sư gặp những cái khó khăn ở trên phi trường, có những cụ đau, những cụ phải cần phải có cái gì đây, đem cụ đi về. Rất nhiều cái câu chuyện xảy ra trong tâm của sư, làm cái tâm của sư rất là bức xúc. Nhưng mà ở tại chỗ, sư nói bây giờ bất cứ làm cái gì mình phải giữ cái tâm mình yên. Nếu mà chạy nó bay, cho nó chạy. Nếu phải đi ngày hôm sau, cho nó đi ngày hôm sau. Nếu cần phải liên lạc sao để báo người ta đi đón mình không có, là ta đi về thôi. Không có cái gì phải bức xúc hết. Khi mình biết như vậy là tự nhiên tâm mình yên. Vì vậy, cái người mà có biết đem tâm niệm trong đời sống hàng ngày theo ý của sư, là cái người ấy không bao giờ muốn giải quyết cái vấn đề, không có tìm kiếm cái giải pháp hết sức từ khi có một câu chuyện nó xảy ra, mà cái người ấy làm thế nào để giữ cho tâm mình yên cái đó, thì tự nhiên nó giải pháp nó đi ra. Do đó, cái lời mà khuyên của quý vị thiền sư ở Đinh Điện là tôi chỉ mong rằng khi quý vị về, quý vị giữ cho tâm quý vị cho được công bằng. Ông hay dùng cái chữ ba lần là cung bằng đó. Vậy là sao? Cái tâm nó bình tĩnh, tâm nó không bị trao động, không có vui quá, nó không buồn quá. Khi cái tâm nó cung bình, nó bình tĩnh rồi, câu chuyện gì xảy ra mình sẽ biết câu trả lời. Thành ra đôi khi có nhiều người họ tới họ gặp sư, là sư thầy đó, rồi họ hỏi cái vấn đề này vấn đề kia. Ông thầy ông chỉ nói tôi chỉ mong cho quý vị một điều, làm sao giữ tâm cho quý vị sáng suốt, cung bình, tự nhiên quý vị kiếm ra câu trả lời. Câu trả lời nằm ở trong tâm của bạn, không phải ở trong tôi. Nhưng mà tâm quý vị nó rối như mớ bồng bông, do đó mà quý vị không có thấy cái câu trả lời. Rất kể một câu chuyện khác liên quan tới vấn đề không sống trong hiện tại. Chúng gặp một vị hành giả. Cái anh này là anh đi hành thiền rất là tích cực. Khóa thiền là anh cũng đi hành thiền hết. Và mỗi lần anh đi hành thiền là anh đi anh xuất gia. Thì gia giao duyên 5 ngày, 7 ngày hay là 10 ngày, đôi khi 2 tuần, 3 tuần. Rồi anh đi về trở lại, anh phải sinh hoạt với gia đình của anh. Những cái năm đầu tiên anh khắc khoải vô cùng. Anh cứ nói với sư, anh nói thưa sư con muốn hành đi tu à, nhưng mà giờ con tu chưa có được. Con vợ con, công chuyện gia đình con, mẹ con còn già, đau ốm bệnh hoạn, con tu chưa được. Mà con không biết làm sao mà con thoát ra khỏi cái cảnh đau khổ này. Sư nói anh muốn thoát ra khỏi cảnh đau khổ này, anh phải sống trong đau khổ. Anh phải chấp nhận về những cái gì đang xảy ra trong hiện tại, và tự nhiên anh sẽ khỏe. Và khi mà quý vị tu niệm, mà quý vị sẽ biết cái kết quả của sự tu niệm, nó tạo cho mình cái phước báo của sự tu niệm, nó sẽ mở cho mình cái lối đi. Và khi mà nhân duyên nó đầy đủ, khi nhân và duyên nó đầy đủ, nó mở cho mình đi rất là khỏe. Và sự nó cứ rất là nhẹ nhàng để cho mình đi. Sư đi tu năm 1986, lúc bây giờ gia đình của sư ở tại Việt Nam, anh chị em rồi đó, ba mẹ sư ở Việt Nam là mong cầu một đứa con là sư, làm thế nào mà liên lạc mà kêu bằng vận động sách tấn anh em mà gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng. Sư là cái đứa con nhờ. Những người khác có tiền bằng người khác quá không ạ? Không người nào mà nói người nào nghe hết, người nào cũng quên cái bộ phận là phải giúp đỡ bên nhà, thì sư làm cái vai trò đó. Và đến khi mà sư đi tu, gia đình rất là khổ. Làm vì sao? Bây giờ anh nó đi tu rồi không biết ai lo. Sư đem câu chuyện tôi thưa với chị thằng sư. Sư nói là bây giờ đó, tôi còn gia đình, cha mẹ tôi bên Việt Nam tôi phải lo. Mà tôi là cái người đứng ra để mà sắp tấn anh em, chị em ở bên này để mà gửi tiền để giúp gia đình. Mà bây giờ tôi đi tu rồi thì tự nhiên mấy người khác không có làm được. Mà nếu mà không có cái sự giúp đỡ từ phía ngoài thì chắc trong gia đình là cực khổ lắm. Và thằng sư nói, sư cứ đi tu đi, anh cứ đi tu đi. Nếu mà bố mẹ anh là người có phước, những người con khác nó sẽ là thay thế anh. Đúng như vậy. Khi cái nhân viên nó hồi được sư tu, tự nhiên có thằng em khác nó lo. Sư là vấn đề mà làm thế nào để mà vận động anh em một gửi tiền để giúp cha mẹ bên Việt Nam. Khi mà mình có đầy đủ nhân viên rồi, tự nhiên mình muốn làm được như nó được. Còn nhân viên nó chưa đủ, mình muốn cùng mình làm khổ mình thôi à. Ngày hôm qua sư nói ngài hòa thượng sư Minh Thịnh rằng ngay cả cái chuyện mà sư muốn được cũng chưa có được nếu chưa đủ nhân viên. Do đó càng tu niệm bao nhiêu mình càng hiểu cái chuyện nhân quả trong đạo Phật. Phải có được nhân viên thì làm, mà không được nhân viên khoan cái đó. còn muốn vậy là càng muốn bao nhiêu tâm nó càng khắc khoải, càng đau khổ. Và khi mà tâm khắc khoải mà tâm đau khổ, tâm đó là tâm nó bất thiện rồi. Do đó cái lời nhắn nhủ của sư là quý vị nào muốn đi hành thiện, quý vị nào muốn đi xuất gia, quý vị muốn sống cái cuộc đời gọi là phàm hành mà quý vị cảm thấy chưa có làm được, quý vị đợi. Ngài thiền sư Gotika mới là trích một cái câu của một cái bà, có lẽ là một triết gia người Mỹ, một người đàn bà, quý vị bắt đầu bằng chị tên là Mary. Mary là người đàn bà, cái last name tức là cái họ sư quên rồi. Thì cái bà này bà có một cái câu khuyên rất là hay. Bà nói như thế này: này bạn, nếu như tâm của bạn khắc khoải, tâm của bạn mong đợi, có những khúc mắc ở trong nội tâm của bạn mà chưa gỡ cũng được, và mỗi ngày như thế bạn suy tư về cái chuyện đó và bạn tìm kiếm cái giải pháp cho những cái khó khăn của các bạn đang vẫn chưa có tìm ra được, thì tôi xin bạn một cái lời khuyên, tôi xin cho bạn một cái lời khuyên và mong rằng bạn làm theo. Đó là sao? Tôi xin bạn hãy tham nhận những cái khó khăn, tham nhận những cái câu hỏi mà chưa được trả lời hiện tại bây giờ, và bạn sẽ cần làm những cái gì bạn làm trong hiện tại, bạn sẽ thấy một ngày nào đó từ những cái câu trả lời nó đến cho bạn. Chẳng tôi xin bạn khoan vội vã để kiếm câu trả lời cho những cái khó khăn của bạn, và tôi chỉ xin bạn có cái sự khám nghiệm gì được, thì từ từ câu trả lời nó sẽ tới. Và khi mà nó tới, bạn không ngờ được đây là câu trả lời, trong tâm nó sáng ra và thấy ôi bây giờ câu trả lời nó đến. Thì quý vị thấy khám nhận là trước đường đi nước bàn á, Đức Phật cũng dạy mình như thế. Chính trong khi mình ở lại trong đời sống tại gia tu sĩ, mình ở lại trong cái khó khăn của cuộc đời, mình cố gắng mình giải quyết, mình giúp đỡ những cái người xung quanh là mình cũng đang tu đấy. Chứ đâu có phải mình đi tới trường thiền là mình xuất gia mình vô trong chùa mới nói là gọi là tu đâu. Như sư thường thưa với quý vị, cái khóa thiền là rất tốt, nó tạo điều kiện để cho quý vị đến đây quý vị tu niệm yên tĩnh, có giờ có giấc sắp tới quý vị tu niệm. Nhưng mà đâu có phải là quý vị tu trong trường thiền không thôi đâu, sau khi tu trong này rồi phải đi ra ngoài kia và tu niệm, cái là cái khó đấy. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, giây phút hiện tại tốt nhất và quan trọng nhất. Quý vị biết một văn hào người Nga tên là Leon Tolstoy. Ông này, ông viết một cuốn sách có tựa đề là The Empty Drum. Empty là trống rộng đó quý vị. Drum là cái trống. Cái trống mà nó rộng. Không biết cái trống rộng là xem sao, không được rõ. Mà chỉ qua cái tựa đề thôi, suy nghĩ có lẽ là hai cái mặt nó bị bể. Một vị vua, đây là cái câu chuyện ở trong cái cuốn sách The Empty Drum của ông Leon Tolstoy mà Ngài Thầy Sư Utopika thích để Ngài nói về vấn đề là giây phút tương lai chưa đến, giây phút hiện tại là quan trọng nhất, là tốt nhất. Một vị vua thường hỏi các quan cẩn thận: thời gian nào quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất, và ai là người quan trọng nhất? Ông vua ông hỏi các vị quan xung quanh của ông như vậy, hỏi là thời gian nào quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất, và ai là quan trọng nhất. Ông hỏi hoài như vậy, nhưng mà cái ông thấy cái câu trả lời không ai trả lời cho ông được hết trơn. Thế rồi một hôm, nhà vua đang đi dạo và có một người bị thương rất nặng chạy đến. Vua đợi người ấy nằm, băng bó vết thương, cho uống nước, uống thuốc cầm máu, để rồi khám phá ra rằng cái người này là tên sát nhân vừa lẹn vào trong cung mục đích để ám sát nhà vua, bị quân lính Tây Bắc chém trọng thương. Khi mà bắt đầu để cho ông đó, cứu ông đó rồi băng bó vết thương, rồi cho ông uống thuốc, rồi cho ông uống nước, cho ông uống thuốc, rồi khám phá ra rằng người ta nói rằng đây là tên sát nhân, nó đi vô đây để mục đích là nó muốn giết ngài đấy. Vì quan đại thần từ lâu quan sát cái câu hỏi của đức vua là thời gian nào quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất, và ai là quan trọng nhất, bèn thưa với đức vua như thế rằng: bạch thưa với hoàng thượng, thời gian mà quan trọng nhất là bây giờ. Cái việc quan trọng nhất là ngài phải băng bó để cứu sống cho người này, và cái nhân vật mà quan trọng nhất đấy là tên sát nhân. Tên sát nhân bây giờ này, cái câu chuyện trước mặt quý vị phải làm này, làm sao này? của Ngài phải làm là phải băng bó cái vết thương cho người này, cứu cái người này. Cái tương sát nhân này là quan trọng nhất, cái thời gian bây giờ là quan trọng nhất. Thật ra Ngài Thiền Sư Yotika nói rằng, thưa quý vị đang ngồi đây và quý vị nghe pháp thoại của tôi, quý vị là những nhân vật quan trọng nhất. Nói pháp để cho quý vị nghe là cái chuyện quan trọng nhất mà tôi phải làm. Và ngay bây giờ, cái thời gian bây giờ là cái thời gian quan trọng nhất. Đừng mơ ước suy nghĩ quá nhiều về tương lai hay quá khứ. Đây là lời khuyên của Ngài Yotika. Đừng quá mơ ước quá nhiều về tương lai. Đừng suy nghĩ quá nhiều về tương lai hay quá khứ. Điều cần phải làm là học cái bài học bạn qua trong quá khứ. Vậy là quá khứ mình không bỏ nghe. Quá khứ nó vẫn còn đó. Mình đừng có nghĩ về quá khứ, nhưng mà mình rút tiện những bài học liên quan tới quá khứ. Trong quá khứ mình làm những lỗi lầm nào, mình phải lấy đó làm bài học. Mình suy nghĩ về quá khứ không phải là để mà mình đắm chìm trong quá khứ, mà mình suy nghĩ về quá khứ để mình rút tiện những bài học. Rồi tương lai như thế nào mình cũng kế hoạch vậy, mình cũng dự định như thường. À, nếu có tiền mình sẽ đi Miến Điện, nếu có cơ hội mình sẽ lập cái trường thiền, hoặc dạ là mình sẽ đi tu niệm, mình sẽ sống một cuộc đời đơn giản hơn, vân 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 vân. Kế hoạch là kế hoạch. Thế nhưng bạn hãy làm những gì cần làm trong hiện tại, bạn sẽ được hạnh phúc. Phải nói thế, cái gì cần làm bây giờ phải làm bây giờ. Kế hoạch là kế hoạch, suy nghĩ quá khứ là suy nghĩ, nhưng mà cái chuyện cần làm bây giờ là cần phải làm. Có thế bạn hạnh phúc. Cái đằng kia không hơn gì cái đằng này. Này nói khi mà quý vị nghĩ rằng cái đằng kia và cái đằng này là quý vị so sánh và quý vị mong với cái đằng kia, thật ra cái đằng kia nó cũng chẳng hơn gì cái đằng này. Khi cái đằng kia biến thành cái đằng này, bạn sẽ có thêm một cái đằng kia khác nữa. Bạn đứng ở đây, bạn nói đằng kia tốt, và khi bạn tới đằng kia rồi, bạn sẽ thấy ồ, cái đằng kia nó còn tốt hơn nữa. Tiếng Việt mình gọi là đứng núi này trong núi nọ. Tiếng Mỹ nó có một câu là cỏ đằng xa trong xanh hơn cỏ ở khu vực này. Mình cứ đi tới mình tốt hơn, rồi tâm của mình nó chạy tới. Mình quên sống trong hiện tại, mình quên những gì đang xảy ra trong hiện tại, câu chuyện mình cần làm trong hiện tại, mình quên cái chi là quan trọng nhất, mình cần làm và giờ phút nào quan trọng nhất hiện tại bây giờ, và cái việc mình cần làm phải làm. Ai là người quan trọng nhất trước mặt mình? Gia đình là mình, vợ là con mình, cha mẹ anh em mình, hay là trong cái hội chúng mình đang sống này. Khoan mơ ước cái chuyện đi Miến Điện đó, không có tiền sao đi, cái chuyện cứ nghĩ đi Miến Điện trong khi không sống không tu trong hiện tại. Ngài Thiền Sư A Trần Cha ngày thường hay nói, tại sao quý vị tới đây, quý vị tới đây thì quý vị làm gì? Ngài thường hỏi các vị mà đệ tử của Ngài mà đi tới tu niệm, con Ngài đây cũng đi tu, quý vị tu cái gì chứ? Cái gì quý vị cần tu? Tu cái tâm. Cái tâm nó ở đâu? Cái tâm nó ở quý vị. Thì cái tâm nó ở đâu? Ở trong chùa đâu? Giờ đâu quý vị đi chỗ này, quý vị đi chỗ kia, quý vị đi chỗ nào, bởi vì cái bình của hành giả là thay đổi. Ở trong tự trường với bài sang thì ngài nói, ồ, đằng kia có cái trung tâm hay lắm, thầy đó giỏi, ông chắc là A-la-hán rồi. Thôi lo to sách quá chạy tới đó. Tới đằng kia, ông thầy A-la-hán đây cũng thấy vô lớn chấn, ông nạt cái vài tiếng. Nội tâm sân, cho nên ôi ông thầy này không giác ngộ, bọn thầy này chạy đi. Cái trời tâm thì quốc quanh như vậy. Cọ đằng kia luôn luôn sanh đang cọ đằng này. Mà Ngài Trường Cha nói, đấy, cái tâm của quý vị quan trọng nhất. Mà cái tâm thì đâu có cái chỗ nào, tâm của quý vị nó ở đây. Thành ra hãy sống trong hiện tại. Cái vấn đề mà sống trong hiện tại, đó là một cái phẩm tánh mà người hành giả phải có nữa. Hành giả mà không biết sống trong hiện tại, hành giả không có thể tiến bộ trong vấn đề tu niệm. Thì thế nào là sống trong hiện tại? Thế nào là sống trong hiện tại? Bây giờ sư mời quý vị nghe những cái bài pháp vị thiền sư ở Miến Điện dạy chúng ta về vấn đề sống trong hiện tại. Điều quan trọng, thầy này nói, điều quan trọng là mỗi hành giả, mỗi thiền sinh cần phải nhớ là phải biết sống trong hiện tại. Đây là một phẩm tính rất cần yếu cho hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ. Thế nào là sống trong hiện tại? Là biết những gì đang xảy ra vào lúc này. Lúc đầu vì thiếu sự thực tập tâm của hành giả không bao giờ sống trong hiện tại. Tâm không nằm yên mà chạy đầu này đầu kia, và hành giả hay biết rồi đem trở lại cái đề mục của mình. Cái hành giả mà mới lúc đầu là không sống trong hiện tại, ngồi và suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, thì cái anh thầy cũng khuyên hãy biết là tâm đang phóng dật, tâm chạy đầu này đầu kia, đem trở lại trong đề mục của mình. Nếu cứ tiếp tục làm hoài như vậy, tâm sẽ có thói quen sống trong hiện tại. Một số quý vị đến gặp sư hoài đang có suy nghĩ nhiều quá, bây giờ làm sao? Sư nói trước hết mình phải có thái độ chân chánh. Suy nghĩ là suy nghĩ thôi, nó suy nghĩ bộ phần của tâm là nó chạy, bộ phần của mình là đem nó về trở lại trong người một. Nó đi mình đem nó về, đi với cái sự thoải mái. Là bởi sao? Cái bản chất của nó là vậy, bản chất của nó đi, cái câu chuyện nó làm nó đi, mà câu chuyện của mình là đem nó về. Sư quý vị biết bị ấy hoại sao? Có biết nhiều thôi à? Nó đi rồi mình đang về, nó đi mình đang về, nó đi thôi à? Đây, ông thầy ông trả lời, tiếp tục làm như hoài, như vậy quý vị sẽ có thói quen là giữ cho tâm sống trong hiện tại. Lúc bây giờ, tâm ở yên, không còn suy nghĩ về quá khứ và tương lai, hay suy nghĩ những chuyện lân quanh, lúc quốc. Tâm bây giờ sáng, trong suốt và rất dạng dị. Dạng dị là bình dị đó quý vị, chỉ biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Đó là thời điểm đúng và trí tuệ của quý vị nó sanh khởi. Đúng thời điểm đó là thời điểm đúng để cho trí tuệ sanh khởi. Hành giả mà không sống trong hiện tại, hành giả đừng có mong kinh nghiệm pháp bảo. Thành ra tâm cứ đi, mình đem tâm về. Tâm suy nghĩ, mình đưa tâm suy nghĩ, mình đem trở lại thật. Không có phải ý nhiều đó thôi đâu. Làm đi thì quý vị sẽ thấy tâm nó sẽ sống trong hiện tại. Khi tâm trong sống hiện tại, tâm sẽ bình yên, tâm sẽ tâm sáng. Lúc bây giờ tuệ giác cho sanh khởi cho quý vị, pháp bảo sẽ đến cho quý vị. Để làm sáng tỏ điểm này, tôi xin lấy một ví dụ của chính bản thân tôi. Bây giờ ông nói quý vị không tin ha. Bây giờ tôi lấy một ví dụ cho tôi, ngay cả chính cái sự tâm, cái sự thực tập của tôi này, để tôi chứng minh những cái điều mà tôi vừa thưa với quý vị. Sáng hôm nay sau giờ thiền buổi sáng, tôi xả ra, tôi thấy tâm tôi rất vắng lặng và yên tĩnh. Ông thầy cũng có thói quen là ông ngồi thiền, đi bác về xong rồi ông cho thiền pháp một tiếng đồng hồ, thì 9 giờ tới 10 giờ là chuẩn bị đi dùng sáng, 10 giờ rưỡi ăn sáng thì ngồi từ 9 giờ tới 10 giờ. Sáng hôm nay sau giờ cái thiền buổi sáng, tôi xả ra và thấy tâm của tôi rất vắng lặng và yên tĩnh, và tôi áp dụng cái vắng lặng và yên tĩnh này vào trong cái sinh hoạt hàng ngày. Ông ấy, khi mà quý vị ngồi chờ thiền xong rồi, tâm quý vị nó rất vắng lặng, nó yên tĩnh, đừng có vội đứng dậy thật là nhanh, đừng có vội tay tay mà chạy ra khỏi phòng đi uống nước hay làm chuyện này chuyện kia, mà phải làm thế nào ngồi dùng cái sự yên tĩnh vắng lặng tâm sáng suốt đó để áp dụng trong đời sống hàng ngày của quý vị. Nghĩa là đứng dậy cái chánh niệm, buông mình cái vén mình cái chánh niệm, rồi bước ra từ từ cái chánh niệm. Thì anh nói ông đang làm cái chuyện này, tôi áp dụng cái sự tĩnh lặng ấy vào trong cái sinh hoạt hàng ngày. Như là trong mỗi cái oai nghi đi đứng nằm ngồi sau cái giờ thiền đó, tôi cố gắng tôi duy trì chánh niệm. Khi đứng lên thấy trời nóng bức hơn vì mặt trời đã lên khá cao, và tôi quyết định đi tắm. Lúc bây giờ chánh niệm của tôi rất là khăng khít. Khăng khít là nhờ vào cái giờ thiền tập vừa rồi, tâm của tôi rất là an định. Như ông nói vậy, ông ngồi và tâm rất là khăng khít. Cái khăng khít đó nó vẫn còn cái dư âm khi ông đứng dậy và muốn bước vào phòng tắm. Khi vào phòng tắm, tôi tâm chánh niệm tôi rất là khăng khít. Giờ nước tôi phân biệt rõ rệt giữa nóng là thời tiết bên ngoài và cái lạnh để cho nước dồn vào thân tôi. Trong một tích tắc, giữa cái nóng và lạnh ấy, tôi trực nhận một chuyện, tâm hiểu biết rằng nóng và lạnh này chỉ là nhiệt độ không dính dáng tới tôi là tê và ni. Thường thường mình nói tôi thấy nóng, tôi thấy lạnh. Thì ông thầy nói khi mà tôi vừa cái gáo nước vào trong người rồi thì tôi thấy vừa mới nóng tức thì bây giờ nó mát, cái mát cái nóng cái lạnh cái chuyện ở bên ngoài không có dính dáng gì tới tôi hết. Mà thường thường mình đem cái chuyện bên ngoài mình đem tôi cho mình, nói tôi thấy nóng, tôi thấy lạnh. Thông thường chúng ta chánh niệm về nóng và lạnh, nghĩa là chúng ta chánh niệm về cảm giác. Khi quý vị ngồi thiền hay là quý vị sinh hoạt, quý vị chánh niệm về cái cảm giác của quý vị. Cảm giác cái gì? Cảm giác nóng và lạnh. Tôi không quan sát hai cái này mà tâm tôi thấy một cách khác là cái này không có ai trong đó, không có tôi, không có ta, và sự hiểu biết này đến thật mau rồi biến mất để tôi trở lại với sự ghi nhận nóng và lạnh. thì quý vị thấy ông thầy ông tập như hệt như mình à. Âm khí nhận nóng và lạnh, khi mình thời tiết nóng âm khí nhận nóng, rồi cái có nước vào cảm giác lạnh biết lạnh, thì ông chỉ ghi nhận như vậy thôi. Tự nhiên bừng trong tâm ra, ông hiểu rằng nóng lạnh này không có tôi ta trong đó. Mình trời nóng mình dồn cái nước vô lạnh cho mình run, ôi mình lạnh quá, tôi lạnh quá, thì nó tôi lạnh quá là tự nhiên nó lạnh, có nghĩa tự nhiên ra nóng lạnh này nó là ở ngoài, không có tôi ta trong đó. Bây giờ nói chuyện nóng lạnh, nó thêm được quý vị thấy, bây giờ thế nào là nóng mà thế nào là lạnh đây? Sư ở sư nghe một cái sư nghe một cái biết một gia đình đâu đó, trong gia đình đó có người lớn tuổi, có người nhỏ tuổi, có người trẻ, có người già. Thì cái trong nhà nó có một ông ngồi, ông thường nói, biết cái thằng nhỏ trong nhà này kỳ lắm sư ạ, nó khỏe quá rồi. Trời nóng như vậy, trời lạnh như vậy mà nó cứ mở, không có mở máy nóng, máy nóng cho tôi mà tôi run muốn chết à. Mà mấy thằng nhỏ thì nó ngủ đợi thằng đứa nó khỏe mà. Và khoảng chừng là 70 độ C, tức là khoảng chừng 20 độ, 70 độ S, khoảng chừng 20 độ C đó, là nó thấy nóng quá rồi, nó ngủ được của thằng, thằng nó cứ bắt, nó cứ vội, nó tắt lên hết thoại, cứ ở trong ông lạnh run. Rồi đến khi mà lạnh đó, nó mở hết sức tôi hạ lạnh, ông hồi tâm ông không muốn chết nữa, bởi vì ông yếu mà, mấy thằng nhỏ nó khỏe. Thì quý vị thấy cái nóng, cái lạnh là tùy theo mọi người, chúng ta chứ đâu có phải là nóng, là có cái gì mà tôi ta trong đó đâu. Quý vị ở bên này, quý vị thấy trời rất là nóng, rồi ra một khi vô, quý vị qua bên Mỹ, quý vị cảm thấy hơi lạnh chút là quý vị cảm thấy rất là lạnh. Ngược lại chúng tôi từ bên Mỹ về, chúng tôi quen với lạnh rồi, qua đây chút khi thấy nóng. Như vậy nóng và lạnh là do mình thôi ạ. Thì ông thầy lại trực nhận ra cái điều, không có tôi ta trong đó. Nóng và lạnh là cái truyền từ những bên ngoài thôi, tại sao mình lôi vô trong mình. Điểm ở đây tôi muốn thưa với quý vị, tôi muốn nói là trạng thái tâm tôi trước khi tôi có cái sự hiểu biết rằng nóng và lạnh chỉ là bên ngoài mà không phải ở trong tôi. Tâm bây giờ rất yên tĩnh, khi tắm tôi cũng không cố gắng chánh niệm, cố gắng hay biết những cảm giác nóng và lạnh. Tôi chỉ bước vào phòng tắm với chánh niệm đã có trấn sẵn do từ một giờ ngồi vừa qua. Bây giờ ông thầy cũng nói, bây giờ để tôi nói lại cho quý vị nghe này, tại sao mà cái thể giác, cái pháp đạo nó sanh khởi cho tôi. Là sao? Là khi tôi bước vào phòng tắm tôi cũng cố gắng chánh niệm rồi. Rồi tôi không cố gắng hay biết những cảm giác nóng và lạnh do thời tiết hay là do cái nước. Tôi chỉ bước vào phòng tắm với một cái chánh niệm đã có sẵn, có tới mình do giờ ngồi vừa qua. Tôi chỉ vô và tôi biết rằng tôi chánh niệm mà thôi. Chánh niệm bất cứ cái gì, không cần một cái sự cố gắng. Trong sự thiền tập ta nói cái này là gọi là chánh niệm, kêu bằng là tự động đó quý vị. Nó đến một cách rất là tự động với quý vị, không cần cố gắng nữa. Chính vào lúc này mà tề giác sinh khởi. Vì tôi không can thiệp vào diện trình sinh hoạt của tâm, ngoài trạng thái tâm tịnh lặng, tâm tôi sống trong hiện tại, chánh niệm tự động làm việc. Và quan trọng hơn hết là tâm tôi rất sáng, vì tôi không ưa nhồi nhét đem những thứ vô ích vào tâm đồng làm cho tôi mỏi mệt. Ông nói có những cái điều kiện để cho tề giác sinh khởi trong tâm của tôi vào lúc bây giờ. Thứ nhất là tâm của tôi nó sáng suốt, tôi biết sống trong hiện tại, và tôi không bao giờ sở dĩ tâm tôi sáng suốt là tại sao? Tại vì tôi không nhồi nhét quá nhiều cái gì vào trong tâm của tôi. Nhồi nhét cái gì vào trong tâm của tôi? Tôi muốn nói cái gì đây? Tôi không phải tính toán làm chuyện này, làm chuyện đó, nhớ phải nhớ cái này, phải nói cái này, đừng quên cái kia. Tôi không cần cái chuyện đó, tôi nhớ cái gì tôi làm cái đó mà thôi. Có nhiều người tức cười lắm, cái gì cũng ráng nhớ hết trơn á, cái gì cũng nhồi nhét muôn đời mình. Cái chuyện làm ăn là mình đã nhớ đã mệt rồi, mà có cái chuyện tào lao tôi đấy ở ngoài nhớ nữa. Đọc báo đó, đọc báo hàng ngày ấy, có cái gì cũng ráng nhớ. Ông thầy nói cái này mà mấy lần tu niệm mình nhồi nhét quá nhiều vào trong tâm của mình nó không sáng suốt đâu. Và ông nói một cái điều kiện để cái trí tuệ sanh khởi là tâm nó phải sáng suốt, hành giả phải sống trong hiện tại, và hành giả muốn tâm sáng suốt đừng có nhồi nhét ba cái thứ vô ích ở trong tâm của mình. Và đó là cái thói quen của tôi. Thói quen là với tôi tu niệm một thời gian, tôi cảm thấy tôi không cần nhồi nhét cái gì vào trong tâm của tôi hết. Và tôi đã tập cái điều ấy từ nhiều năm nay rồi. Quý vị thấy không? Không nhồi nhét vào tâm của mình không phải là tự nhiên mình làm được chuyện đó đâu, mà mình phải thực tập. Ông nói từ lâu lắm rồi tôi có cái thói quen là tôi không có nhồi nhét cái gì vào trong tâm hết. Tôi cảm thấy không có ích lợi. Trong thiền viện, trong khung cảnh của một khóa thiền tích cực, Người nào quá có nhiều chuyện phải làm là cái người không thể nào kinh nghiệm được tự giác. Ông nói trong một cái khóa thiền như thế này mà quý vị lăng xăng, quý vị làm hết chuyện này chuyện kia, khó cho quý vị kinh nghiệm nữa. Là tại vì sao? Quý vị có nhiều chuyện, có quá đa đoan đi, vậy là lắm chuyện đó, đa sự đó là rất là khó mà tu niệm. Tâm quá bần rồn, tâm mất tính chất trong sáng cần thiết để cho trí tuệ sinh khởi. Khi mà tâm nó bần rồn rồi là trí tuệ không thể nào có mặt được hết, nó không có đất để sống. Lúc bây giờ tôi không chánh niệm vì những động tác, tôi chỉ chánh niệm vào cái tâm biết, và tâm này bắt đối tượng rất là rõ, chỉ có đối tượng tâm biết, mất luôn cả ý nghĩ mình đang tắm. Ông ơi, lúc bây giờ ông niệm về tâm, ông có thấy tâm biết và có đối tượng, có tâm biết, có tâm đối tượng, thì cứ tâm biết và đối tượng như vậy mà quên luôn cái chuyện mình đang tắm. Không nhét vào đầu những thứ vô ích là một kỹ xảo, tức là một sự tập luyện đến đủ tinh vi và thuần thục. Trong một cuộc sống hàng ngày có rất nhiều chuyện mình phải để tâm và suy nghĩ, nhưng khi cần hành thiền là mình dẹp qua một bên, không tưởng nhớ đến những việc này nữa. Có được thói quen đó là nhờ chúng ta biết sống trong hiện tại. Ông ấy, một ngày mình có rất nhiều chuyện mình phải làm rất là nhiều, mình phải suy nghĩ rất là nhiều chuyện, mình phải tính toán rất là nhiều chuyện. Nhưng mà mình phải tập cái thói quen là khi mình hành thiền, mình phải ráng đẩy cái này qua bên và không để cái gì mình suy nghĩ một cái gì hết. Và cái này là một cái kỹ thuật tập luyện rất là tinh xảo, chứ không phải là quý vị muốn là làm được đâu. Quý vị phải tạo cho quý vị có cái thói quen để ngồi thiền là không có suy nghĩ. Giờ phút này giờ phút mình phải hành thiền, chưa suy nghĩ để qua bên. Mà quý vị biết sao không? Nó rất là lạ, là mà quý vị không có suy nghĩ cái câu chuyện, mà khi mà quý vị ngồi thiền xong rồi quý vị nghĩ tới cái chuyện là tự nhiên cái câu trả lời cho quý vị. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái câu trả lời đã nằm trong này rồi. Nhưng mà lại suy nói là tâm quý vị không có sáng, do đó quý vị không thấy cái câu trả lời. Khi có được thói quen là nhờ biết sống trong hiện tại, liền tâm, bắt tâm trở về với những gì đang xảy ra bây giờ. Khi cứ tập hoàn như thế, tới một lúc thuần thục, muốn nó ở yên, không suy nghĩ quá khứ tương lai là tâm nó làm theo. Ông có cái này mình phải tập. Mình tập cho tâm sống trong hiện tại, bắt nó trở về địa mục. Bắt không có nghĩa là mình dừng tâm sân, mà mình đem nó về. Nó đi, mình đem nó về. Nó đi, mình đem nó về. Bắt nó sống trong hiện tại. Làm hoài như thế, nó sẽ có thói quen. Và khi mình muốn rằng nó sống trong hiện tại, tâm sẽ sống trong hiện tại. Khi sự tập luyện chưa được đầy đủ, đến mức tinh xảo, khéo léo, thì quý vị cảm nghe rất là khó khăn. Một đôi khi thấy tâm suy nghĩ quá, nhiều chuyện quá, tính toán rất là nhiều việc quá, không ở yên được trên đề mục. Nhưng khi đã luyện thành thạo, tâm sẽ tự động bỏ hết và sinh hoạt theo ý của hành giả trong người. Quý vị thấy không thấy không? Khi mà mình muốn tâm nó yên là nó phải yên, muốn nó ở đây là nó phải ở đây, cho nó không có chạy đi đâu hết. Thì quý vị nó đòi hỏi cái sự tập luyện rất là tinh, là thuần thục và tinh xảo. Tôi có thói quen này cũng nhờ tập luyện lâu năm, cứ mỗi lần tâm suy nghĩ tôi lại đem nó về với đời sống, sống trong hiện tại. Thì là cái mà sư bậc thường thưa với quý vị, chỉ là ông thầy ông dạy cho sư thôi. Nó suy nghĩ mình đem nó về trở lại thoải mái thôi. Chuyện của mày là mày đi, chuyện của tao là tao đem mày về. Mày đi tao đem về, mày đi tao đem mày về, có thế thôi. Không buồn không bực, mình muốn đi đi, đem mày về ở đây. Sẵn đây sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện nhỏ nhỏ. Có một cái bà cụ bà qua bên trung tâm sư minh đó, vào những cái năm đầu tiên, lúc đó từng thiền chưa có bao nhiêu, có chỉ có một cái thiền đường nhỏ nhỏ thôi, bây giờ nó trở thành cái Sima đó. Thế bà tập thiền ở trong đó, thì trong khi bà ngồi thiền đó, tâm nó cứ muốn đi về. Tâm về cái gì? Bà để cái gói mứt gừng ở trong cái phòng đó. Tự nhiên bà đang ngồi, tự nhiên bà thèm mứt gừng. Mình nhớ cái mứt gừng, nó ước chứ một con miếng mứt gừng, nó khỏe đấy. Cái bụng nó hơi đau đau, bà có cái thói quen hệ cái nào đau bụng là bà ăn miếng mứt gừng. Ngồi thiền cái tự nhiên bụng nó đau, cái tự nhiên cái bà thèm mứt gừng. Bà cái con ngồi mà mứt gừng, nó cứ kêu hoài vậy. Mà mình nói muốn đi về mà đi không được, bởi vì sao? Dòm theo ông thầy một canh me phía sau lưng đó, không muốn đi mà cứ ngồi hoài, cứ đòi mứt gừng hoài. Cái bà nói lát cái con bực quá, cái con nói mày muốn ăn hả? Mày về đi, tao ngồi đây à? Nói vậy, cái tự nhiên bà ngồi yên được. Thì quý vị thấy đôi khi nó có những cái nó mình tập lắm, tiếng nó nhẹ ra cho mình vậy đó. Mày muốn mày đi đi, cũng giống như mày muốn suy nghĩ, tao cứ đem mày về, có thế thôi, không có buồn. Ai làm chuyện đó? trường của mày là mày suy nghĩ, trường của tôi là tôi đem mày về đây. Trường của tâm là tâm suy nghĩ, trường của mình của hành giả là đem tâm của trở về địa ngục. Chỉ để tâm hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ có hiện tại là quan trọng, quên suốt tất cả những chuyện khác, chuyện gì cũng không đáng suy nghĩ, cũng không quan trọng hết. Khi mà quý vị hành thiền không có cái chi mà quan trọng, mà nó bày vẽ khủng khiếp lắm. Chà, khi mà mình làm cái này là mình qua suy nghĩ qua chuyện sao, cái chuyện gì cũng quan trọng để suy nghĩ. Rồi có một cái chuyện khác nữa mà hành giả ngồi đó, chà, có những cái ý hay quá hay đấy, ngồi tâm suy nghĩ. Chút xíu mình ra là mình phải nói cái ý này, hồi nãy là mình bàn nhau cái chuyện đó mà câu trả lời chưa có, bây giờ nó hay quá, suy nghĩ. Mà khi mà quý vị ra nói, cái người ta nói ông ngồi thiền mà ông suy nghĩ tòa lao tu đế, cái tự nhiên mình đổi sang
đi Phật. Bài pháp thoại ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài giảng của ngài. Thiền sư Ujjayika có cái tựa đề là cuộc đời là một trường học. Này, chúng ta đã nghe ngài giảng cái bài thơ có 10 câu và chúng ta đã bằng kia
cục chặt hơn gì đằng này. Sao quý vị có nghe không? Đằng kia cục chặt hơn gì đằng này. Thì bây giờ ý ngài thầy sư muốn dạy chúng ta về cái biết sống trong hiện tại. Đáng lẽ ngày hôm nay sư muốn tiếp tục câu thứ 7, hãy có 10 câu kéo dài cũng đã gần một tuần rồi mới tới câu thứ 6. Nhưng mà có một cái học tính rất là quan trọng, nó đi theo cái tinh thần sống trong hiện tại.
Là bạn bắt đầu là tóc của bạn đã có bắt đầu có hai màu rồi đấy. Hồi trước giờ đó má mình nói mình không nghe đâu, bởi vì mình nghĩ rằng mẹ mình luôn luôn là nói rằng là tôi là người lớn, mẹ là má đẻ con ra má phải dạy con được, tao là má của mày, tao phải là hơn mày thôi. Và bà nói bất cứ cái gì mình cũng không chấp nhận hết. Cái tuổi trẻ mà 15, 16, 17, 20 tuổi hay ở cái tuổi 25, 26 tuổi, đôi khi mình không chấp nhận cái gì hết. Cha mẹ nói mình không chấp nhận, mình muốn cái cuộc sống riêng tư của mình, tức là thái độ của những người mà trẻ ở Tây Phương. Nhưng mà tới một lúc nào đó bạn thấy rằng những cái ngôn ngữ hồi xưa mà cha và mẹ nói mình bây giờ nó có lý gì không, thì người ta bảo rằng lúc bây giờ bạn bắt đầu bước vào cái tuổi mà tóc của bạn đã có hai màu rồi đấy. Những người mà can đảm bỏ cái quá khứ của mình và sống trong hiện tại, đó là ngài thiền sư Ujjayika nói là những người rất là can đảm. Và chúng ta thấy cái điều này nó xảy ra ở tại ngoại quốc sau cái biến động năm 1975, có rất nhiều người họ bỏ xứ, họ đi ra ngoài quốc họ ở. Và sư biết có một cái ông Phật tử đó, có một vị thiền sinh đó, ông hồi xưa ở Việt Nam là một thẩm phán. Ông ấy thẩm phán tòa án nào thì mình biết. Nhưng mà cái bác đó tánh tình rất là dễ thương. Và mọi người biết rằng hồi xưa ở Việt Nam ông làm rất là lớn, làm cái thẩm phán lớn. Mà quý vị biết ông qua bên Mỹ ông làm gì không? Ông làm việc trong một cái lò bên Mỹ. Và bác nói rằng là tôi chỉ thẩm phán ngày xưa thôi, ở bên Việt Nam. Còn bây giờ tôi qua đây này, tôi không còn là thẩm phán nữa. Bởi vì bằng cấp của tôi có ai chấp nhận đâu. Nhưng mà tôi biết rằng trước mặt tôi có vợ và hai ba con tôi phải lo. Do đó tôi chấp nhận bất cứ một công việc gì, quá khứ quên đi, tôi chỉ sống trong hiện tại. Và nhìn cái người đó họ rất là thành công. Để bên cái xứ như các xứ Tây Phương, xứ Mỹ là xứ Âu Châu. Có nhiều người, quý vị biết họ làm cái nghề tay chân. Ở Việt Nam thì họ làm rất là lớn, mà tới Mỹ là họ làm cái nghề tay chân. Người lao động rất là cực khổ. Vậy mà họ dành dùng tiền bạc và cuối cùng họ nuôi nấng con cái, họ học tới đại học. Thì đó là những cái gương rất là tốt. Và mỗi năm ở bên Mỹ họ có những cái đặc sản thì phải, những cái tờ báo đặc biệt. Họ kể cho mình nghe những cái gương sáng ở trong cộng đồng Việt Nam, nhất là những cái tờ báo có lẽ nó nằm ở bên phía miền Tây đó, Cali đó. Thì trong đó người ta kể cho mình nghe những câu chuyện liên quan các em nhỏ Việt Nam rất là giỏi. và mình thấy là cái quá khứ cha mẹ đó rất là cực khổ khi đến Mỹ, rồi mà họ chiến đấu và cuối cùng họ thành công ở trên xứ Mỹ. Thì quý vị thấy cái đó một phần cũng là nhờ cái phẩm tính biết chấp nhận với những cái gì xảy ra trong hiện tại. Và rồi vấn đề tương lai, một lúc khi chúng ta phải sống trong hiện tại và quên mất đi tương lai. Cái đó muốn nói những cái gì? Rằng đôi khi chúng ta có những cái ước mơ mà chưa có đạt được. Như ngày hôm qua sư nói có một số vị mong rằng sau này mình sẽ đi xuất gia hay là tu một vài khóa thiền, thấy tâm mình nó an ổn quá, muốn làm sao mà thu xếp thời giờ để một năm có thể đi một vài ba khóa thiền chẳng hạn. Hay là thấy cái cô tu nữ đây có cốc có liêu chùa, cũng ước rằng là mình có cái cốc ở đây để rồi mình lâu lâu mình đến đây mình thiền tập. Nhưng mà khi mà họ sống trở lại trong cái thực tại, thấy rằng mình có một cái gia đình, có con, có cái, có mẹ già, có cha yếu, phải lo lắng, họ cảm thấy rất là bức xúc, khổ sở. Họ thấy sao cuộc đời mình không may mắn chút nào hết, tại sao những người khác còn may mắn quá, mình không may mắn. Thì quý vị cẩn thận với cái đó là mình không sống trong hiện tại đấy. Cái người tu niệm là cái người sẽ chấp nhận tất cả. Và thầy sư Uttarika nói một câu rất là hay: nếu bạn muốn xuất gia, nếu bạn sống một cuộc đời độc cư thiền định, bạn muốn đi cho thật xa để bạn sống một mình, bạn sống khổ hành, bạn sống độc cư thiền định, bạn muốn sống cuộc đời phàm hành, bất cứ cái gì chăng nữa, bạn là cái người có trách nhiệm về cái chuyện đó. Bạn đừng có đến mà hỏi tôi rằng thưa sư con có nên xuất gia hay không, thưa sư con có nên sống độc cư thiền định hay không, thưa sư con có nên vào những cái trường thiền để cũng ở năm này hay năm kia không. Tôi không thể trả lời cho bạn được, tôi không biết. Bởi vì bạn phải biết chính bạn. Nếu nào bạn đến và gặp tôi và bạn hỏi những câu đó, chỉ có một lời mà tôi khuyên bạn thôi: hãy duy trì chánh niệm. Bạn muốn làm cái gì trong cuộc đời của bạn, đó là cái quyền của bạn. Tại vì sao? Tại vì khi mà nếu mà bạn mà đến mà bạn hỏi tôi và tôi nói rằng nên làm cái này, nên làm cái kia, rồi sau này bạn làm không được, bạn sẽ quay trở lại, bạn oán trách tôi. Như vậy tôi là cái người đối xử với bạn như là một đứa con nít. Thì tôi vừa qua bằng con nít tôi mới chỉ cho bạn chứ. Nếu tôi coi bạn như là một cái người trưởng thành, tôi sẽ nói rằng bạn ơi, chuyện này là cái quyết định của bạn. Nếu mà tôi muốn khuyên bạn cái gì, tôi khuyên bạn hành thiện đi, duy trì chánh niệm. Tâm của bạn nó sáng suốt, nó yên tĩnh, lúc bây giờ quý vị sẽ kiếm ra được cái câu trả lời cho bạn. Quý vị, đó là một cái thái độ rất là khôn ngoan. Sư nhớ rằng những năm mà sư mà mới đi miền điện về đó, rồi sư yêu tổ chức những cái buổi gọi là cái buổi chia sẻ, mình chỉ chia sẻ trong cái một cách. Thật ra mình nói mình cũng biết mình nói cái gì nữa, mình có cái chia đồng chia sẻ. Bao nhiêu phiền não mình đã tích tụ không biết mấy chục năm rồi, bây giờ mình mới đi miếng điện một hai năm về, mình đòi mình chia sẻ cái này cái kia. Và khi mà sư nghe lại những cái cuộn băng mà sư chia sẻ với bà con Phật tử vào những năm đó, thiệt là kêu mừng là đồng thổ đó. Chỉ có nước mà chung xuống đất mà chết, tôi sẽ còn không biết làm sao hơn nữa. Nói tầm bầy tầm bà cái gì ơn không à. Thế quý vị thấy, đôi khi ở trong cuộc đời nó có những cái như vậy, và nó đòi hỏi mình cái sự tham nhận, chấp nhận, rồi từ từ từng bước một mình bước đi. Như vậy quý vị thấy, khi mà cái người tu niệm là cái người biết sống trong hiện tại, cái người ấy chấp nhận những cái gì xảy ra trong hiện tại. Quý vị biết sau cái biến cố năm 1975, rất là nhiều gia đình họ ở bên, họ qua bên Mỹ tan nát, cha một đường, con một nghèo, rồi bên này chồng bên kia họ đau khổ vô cùng, và những cái